Chúa nhật lễ lá. Vụ án Giêsu. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, tại Mỹ cách riêng và tại nhiều quốc gia trên thế giới, cuốn phim The Passion of Our Lord, cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, do đạo diễn Mel Gibson thực hiện, thu hút rất nhiều người xem. Mel Gibson đã đề nghị với Hollywood thực hiện cuốn phim này, nhưng Hollywood cho rằng một cuốn phim với đề tài tôn giáo thì ngày nay không còn ăn khách nữa. Cho nên Mel Gibson, một người công giáo được coi là bảo thủ, đã quyết định bỏ tiền túi của mình ra để đầu tư thực hiện bộ phim. Và trong thực tế là cuốn phim của ông đã có doanh thu dẫn đầu trong nhiều tuần lễ tại Mỹ, chưa kể đến những băng đĩa mà người ta phân tán khắp thế giới. Như vậy có nghĩa là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hay nói theo ngôn ngữ người ta quen nói ở ngoài đời là vụ án Giêsu, vẫn còn là một đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là với các Kitô hữu, với người công giáo chúng ta, đặc biệt là trong tuần thánh này. Vấn đề là khi ta tiếp cận cuộc thương khó đó, hoặc là đọc lại cuộc thương khó, hoặc là xem cuốn phim về cuộc thương khó đó, thì mình tiếp cận với thái độ như thế nào? Anh chị em có thể tiếp cận với một thái độ bàng quan, bởi vì bảo rằng câu chuyện này đang thương thật, nhưng nó là một chuyện xảy ra cách đây 2000 năm rồi, quá khứ khép lại rồi, không có liên hệ gì đến thế giới hôm nay cả, không có liên hệ gì đến cuộc đời tôi cả. Hoặc là khi anh chị em tiếp cận cuộc thương khó đó, anh chị em cũng phẫn nộ vì sự độc ác của những người lên án Chúa Giêsu. Anh chị em cũng cảm thấy bực bội vì sự phản bội của Judas, nhưng không cảm thấy rằng sự bực bội đó nó có liên quan gì đến đời sống đức tin của mình. Thái độ bàng quan. Hoặc nữa, có thể là một thái độ mang nặng cảm tình. Khi ta tiếp cận cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng cách nghe thì có lẽ mình không bị đánh động cho lắm, nhưng khi ta tiếp cận bằng hình ảnh, chẳng hạn như là xem cái cuốn phim cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta đó, với tất cả kỹ thuật hiện đại mà người ta thực hiện, thì tôi thấy ở trong rạp không ít người chảy nước mắt. Và một điều lạ là không giống những cuốn phim khác, khi cuốn phim này đã chấm dứt thì rất nhiều người vẫn còn nán lại trong rạp hát, dường như để suy tư, và có đứng lên ra về thì cũng ra về trong lặng lẽ hơn là sự ồn ào quen thuộc của một rạp hát. Nghĩa là nó có một cái tác động về mặt tình cảm, nhưng câu hỏi là cái tác động về tình cảm đó nó đi sâu cỡ nào vào trong đời sống lòng tin của chúng ta thì lại là chuyện khác. Sự bàng quan hay là tiếp cận một cách cảm tính như vậy có lẽ chưa đủ. Đối với người môn đệ Chúa Kitô như chúng ta, thì ta được mời gọi để tiếp cận cuộc thương khó đó bằng một thái độ gọi là hội nhập. Tức là làm sao để khám phá ra chính mình trong cuộc thương khó, làm sao để khám phá ra chính mình trong những nhân vật mà cuộc thương khó nói tới. Phi-la-tô rửa tay, một thái độ để nói lên rằng tôi vô can đối với cái chết của ông Giê-xu, của người vô tội này. Nhưng có thực sự là vô can? Lương tâm và lý trí của một người có trách nhiệm điều khiển mách bảo ông rằng ông Giêsu hoàn toàn vô tội. Và chính bà vợ của ông đã chạy ra khuyên can là đừng có nhúng tay vào chuyện này, bởi vì đây là một người công chính. Ông biết rõ, nhưng mà cuối cùng ông vẫn trao Chúa Giêsu cho người ta đem đi đóng đinh. Tại sao vậy? Là bởi vì ông không chịu nổi sức ép của những người tố cáo và đòi giết chết Chúa Giêsu. Là bởi vì ông sợ, sợ mất ghế, sợ mất quyền lợi. Vô can sao được? Thế thì thưa anh chị em, có bóng dáng của Phi-la-tô trong cuộc đời của anh chị em không? Có bóng dáng của Phi-la-tô trong cuộc đời mỗi chúng ta không? Khi chúng ta chứng kiến những cái ác, những cái xấu trong xã hội và ta rửa tay, ta bảo vô can. Không có trách nhiệm gì. Khi ta đối diện với bất công mà vì sợ hãi, cho nên dù mình biết sự thật, không dám nói lên, không dám đứng về phía sự thật, thì có bóng dáng của Phi-la-tô trong mỗi chúng ta. Giu-đa bán thầy 30 đồng bạc. Tệ hơn nữa, anh ấy ra hiệu cho những người muốn bắt Chúa Giêsu trong đêm tối: tôi hôn ai thì đúng là người đó. Trong tình yêu có cái gì đẹp cho bằng nụ hôn? Nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu, nhưng ở đây nụ hôn trở thành dấu hiệu của phản bội để nộp thầy cho quân thù. Thế thử hỏi rằng có bóng dáng của Giu-đa trong anh chị em và tôi không? Có bóng dáng của Giu-đa trong anh chị em không? Khi mà anh chị em sống đời gia đình, môi thì hôn vợ mà lòng thì tơ tưởng một người phụ nữ khác. Có bóng dáng của Giu-đa trong anh chị em và tôi không? Khi mà vì 30.000 bạc, 30 triệu bạc hay kể cả 3 tỷ bạc mà chúng ta bán tất cả tình cha nghĩa mẹ, bán tất quan hệ vợ chồng, bán tất tình bạn, thế có Giu-đa không? Và cả Phê-rô nữa, chối thầy 3 lần, chối một cách dễ dàng, và chối ngay sau, trước đó chỉ chừng vài tiếng đồng hồ, tuyên xưng mạnh mẽ rằng cho dù mọi người có bỏ thầy thì con cũng không bỏ thầy. Chỉ cần một đứa con gái nó hắng giọng nó hỏi thôi thì đã chối rồi. Thế thì liệu có hình ảnh của Phê-rô trong cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta không? Khi mà tuyên xưng rất hùng tráng trong nhà thờ, nhưng chỉ ngay sau đó nửa tiếng 15 phút thì đã sẵn sàng chối Chúa, đã sẵn sàng gạt bỏ những giá trị tin mừng sang một bên để chạy theo cái thang giá trị quen thuộc của thế gian, có không? Tôi cứ thử đặt một vài câu hỏi như vậy. Mục đích đó là để chúng ta tiếp cận cuộc thương khó của Chúa Kitô bằng một thái độ hội nhập, không phải với một thái độ bàng quan, cũng không phải chỉ là một tình cảm sướt mướt trong giây lát, nhưng là tập khám phá chính mình trong vụ án Giêsu. Mà điều đó rất quan trọng. Bởi lẽ chỉ khi nào tôi khám phá ra tôi nơi Giu-đa, nơi Phi-la-tô, nơi Phê-rô, nơi những người đóng đinh Chúa Giêsu, thì lúc đấy tôi mới cảm nhận cái sự cần thiết phải sám hối, phải thay đổi đổi đường. Mà có như thế thì mới chia sẻ được ơn phục sinh. Tuần Thánh là cao điểm trong đời sống đức tin của người Công giáo. Xin được chia sẻ với anh chị em một vài tâm tình, một vài suy niệm nho nhỏ như thế, để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Ước gì ta cử hành tuần thánh này không chỉ như một nghi thức, cũng không chỉ như là một hoài niệm về quá khứ, nhưng là sống lại cái câu chuyện cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong chính cuộc đời của mình, để nhờ đó tuần thánh giúp cho ta sống đời sống người Kitô hữu tốt hơn.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con